This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas, Fort Worth, Metroplex. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của đài Houston 900 AM cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn 900 AM Houston, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com. Hay nghe qua số điện thoại, tức là gọi vô để nghe thôi đó, chứ không phải là có tham dự vào chương trình, gọi vô để nghe, theo dõi chương trình thôi. Tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM, số điện thoại gọi vô và theo dõi chương trình là 213-493-0128, 213-493-0128. Mời tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Austin, San Antonio, Houston, Galveston, Sugar Land. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ này. Đó là số điện thoại. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng on air ở đài 900 AM Houston mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, cũng on air Dallas 1600 AM Dallas. Số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Chào luật sư David Vương ạ.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả giờ đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, xin chào ạ.
Anh ơi, cho em hỏi, em tên là Vi. Làm cho em hỏi là về luật đất chứ anh.
Dạ, yeah, mời chị.
Cho em hỏi là từ giống như ở trong cái đất của nhà em mà tới cái bức tường của nhà em là nó hết đất, là nó sẽ là hàng rào. Mà sang cái nhà bên cạnh là thuộc về đất người ta rồi, tức là chỉ tới cái tường của nhà em là hết rồi. Nhưng mà khi mà nước ở đằng sau của căn nhà em á, nó build cái nhà nó hơi thắt cách, là nước thì bắt buộc nó phải chảy sang nhà bên cạnh thì nó mới chảy ra về, chảy về đằng trước được. Nhưng mà bây giờ ta đổ đất cao với lại người ta cấy cây sát vào tường, tường bờ tường nhà mình, cái bức tường của mình á, thì mình có làm cách nào được không anh?
Ok, cho Tom hỏi là nhà của chị đó là town homes, patio home, nhà thường.
Là home đó chị, là cái single home.
Single home, nhưng mà nó có nhiều loại lắm chị. Nó có nhiều loại lắm, nó gọi là town home hay là patio home, nó khác nhau nhỉ nha.
Dạ.
Cho Tâm hỏi là giữa cái tường của người hàng xóm mình và cái tường của mình có cái hàng rào ở giữa hay không?
Không, có nghĩa là tới cái nhà của em nó chỉ tới cái nhà của em là bắt đầu nó hết đất, anh hiểu không? Có nghĩa là hết cái nhà, bức tường của nhà em là nó thuộc về, là nó hết đất, mà hàng rào nó đi thẳng cái bức tường nhà em luôn, bức tường nó đi ra đằng sau luôn, nghĩa là bức tường nó thành là cái hàng rào luôn, còn đi về hướng đằng sau là nó là mắc cái hàng rào nó thẳng với cái bức tường nhà của em mà đi ra đằng sau, còn đằng trước là bức tường là nó nó về về bên em,
yeah.
Về hướng bên em là đất nhà em, còn về bên kia là của người ta.
Không,
mà người ta cấy cây sát ngay bên bức tường nhà em.
Ok.
Mà cái nước ở đằng sau á, thì nếu mà các nhà, những nhà xung quanh như vậy là đều để thoát, là đều là phải chạy sang hướng bên nhà bên cạnh. Nhà là bên kia thì chạy về bên hướng nhà em, còn nhà bên em phải chạy về hướng nhà đằng sau. Cho nên là nó cứ đi theo như vậy, mà bây giờ người ta đổ đất với lại người ta bít lại, người ta không cho mình thoát nước được á. Thì người ta bảo đất nhà người ta có quyền, thì mình phải làm sao ạ?
Ok. Chị xong chưa? Để Tâm hỏi cho chị trả lời chính xác rồi Tâm mới trả lời cho này cho chị nha. Cái tường của cái người mà bây giờ đang chặn đất đó, cái tường của người ta có giống như tường của chị, tức là cái tường đó nó đi ra tới đằng sau rồi từ cái hàng rào nó tiếp theo cái tường nó ra đằng sau luôn phải không?
Dạ vâng.
Ok. Thì giữa cái tường của họ và cái tường của chị không có một cái gì ngăn chặn hết phải không? Nó là cái lối trống.
Thế em nói lại là cái bây giờ anh hình dung là từ anh theo anh hỏi em hiểu rồi, nhưng mà có nghĩa là nhà em chỉ tới cái bức tường đi thẳng lên cái mái căn nhà của em như thế nào á, là đất nhà em có tới như thế thôi, chứ nó không có đi ra thêm được một miếng nào nữa.
Okay.
Anh hiểu không? Còn xong rồi hết cái nhà của em là sang đất của người ta rồi, mà nó đi thẳng ra vô vuông ra đằng sau như vậy thì đằng sau thì nó không có nhà mà nó là vườn, thì cái hàng rào chỉ làm một nửa đằng sau thôi, còn đằng trước nó là tường rồi thì là không có thể rào nữa.
Okay.
Mà nước thì nước ở đằng sau á, thì nó phải bắt buộc phải thoát sang nhà bên cạnh thì nó mới đi về đằng trước được, mà nó dốc là dốc về đằng trước. Mà bây giờ người ta biết, người ta là dùng hàng rào, người ta bịt, người ta đổ đất cao lên thì cái nước đằng sau nhà em là nó bị bí, nó không có đường thoát. Thì bây giờ kêu người ta ấy nó xuống, với lại người ta đừng có cấy sát cây vô thì nó sẽ đâm vào cái nền nhà nhà em với lại bức tường nhà em á, thì người ta nói là đất của người ta có quyền người ta cấy.
Ok, nãy giờ Tâm hỏi chị.
Dạ.
Chị nãy giờ Tâm hỏi chị trả lời 3 lần giống hệt nhau à. Chị nghe câu hỏi của Tâm thì chị trả lời thì Tâm mới giúp chị được nha. Cái tường của người ta giống hệt cái tường của chị đúng không? Họ cũng có hàng rào đi ra đằng sau luôn phải không?
À, cái tường của người ta có hàng rào, em không hiểu cho lắm.
Ok, chị nói là cái tường của chị đi thẳng ra đằng chị nghe Tâm nè. Cái tường của chị đi thẳng ra tới đằng sau thì từ đó tiếp tục theo là cái hàng rào.
Vâng, tiếp tục theo là cái hàng rào là...
Ok, hiểu rồi. Ok, chị nghe tiếp này nha.
Vâng.
Cái tường của cái người hàng xóm của chị cũng giống hệt như vậy, đi ra tới đằng sau rồi tiếp tục theo cái hàng rào luôn, phải không? Hay là không có...
Nó không có tường nhà người ta.
Ok, hiểu rồi. Ok. Lý do mình hỏi như vậy đó, luật sư David Vương, nó có những nhiều những cái cách xây nhà khác nhau.
À.
Cái nhà mà gọi là multi-family, nó gọi cái single family residential là giống như nhà của luật sư David, nhà của Tom. Mình có cái hàng rào, xong rồi từ cái hàng rào đó mình có một cái lối đi, có nhà thì cỡ 3 feet, có nhà cỡ 5 feet là cái gọi là cái bên hông nhà mình. Xong rồi từ đó nó mới có một cái hàng rào khác, có một cái hàng rào đó nó đi tới cái nhà kế bên. Nhưng mà cái gọi là patio home hay là town home đó, thì hai căn nhà share một miếng đất ở giữa.
Đúng rồi.
Thì cái tường của mình tức là mình có được cái tường ở đây, xong rồi mình qua tới bên từ mình coi như mình bên tay phải đi, tay phải của mình qua ngược lại tay trái thì mình có miếng đất tí xíu bên tay trái. Xong rồi tới cái tường của người hàng xóm. Rồi người hàng xóm của người ta có quyền từ đó đi qua tay trái thì họ có một tí đất. Tức là mỗi một nhà, thay vì nhà thường đó thì có 20 đất hai bên đúng không? Mình đứng ở trước mình nhìn thì có 20 đất hai bên. Tí xíu. Nhưng mà cái nhà mà gọi là patio home hay town home á, thì cái tường đây, rồi có miếng đất ở đây, xong rồi tới cái nhà hàng xóm, rồi họ có tí miếng đất. Họ làm như vậy để tiết kiệm đất. Ok, thì cái thắc mắc của chị là, ok, người hàng xóm người ta nói là, cái này đất của tôi muốn chặn lại, tôi muốn làm gì, tôi muốn đổ xi măng, tôi muốn làm gì cũng được hết. Nhưng mà cái hậu quả là sao? Nước động ở đó sẽ chảy vô qua nhà mình, sẽ làm hư đất nhà mình, sẽ làm hư foundation. Tại thính giả cũng biết và sư David cũng biết rồi là đất ở Houston này đó thường thường á là nó rất là khô. Mà nếu mà một bên mà có nhiều nước, coi như mình đứng ở đường mình nhìn vô nhà mình đi bên tay phải có nhiều rất nhiều nước thì đất đó nó hay phồng lên. Bên tay trái thì không có nhiều nước tại nó tại mưa thì nó chảy ra hết rồi. Thì đất đó nó thường hay nó khô thì có phải nó phồng lên thì cái nhà thì nó nghiêng không?
Đúng rồi.
Hư foundation của mình. Đó. Thì chị lo cái đó. Ngoài ra có thể bị những chuyện khác nữa, có thể bị thú vật hay là những con insect nó sống trong cái khu đó rồi nó làm, hay là termite nó làm hư nhà mình.
Yeah.
Ok, luật ở đây là như vậy. Đất của ông muốn làm gì làm. Nguyễn làm sao không ảnh hưởng đến những người chung quanh.
Yeah.
Ở đây hồi đó có một số lawsuit rất nhiều mà có nhiều người nghĩ là rất vô lý, nhưng mà có những người nạn nhân thì thấy là rất có lý. Tại những người nạn nhân nó lại thưa những người kia.
Yeah.
Khu Bel Air hồi đó, gần khu Bel Air Westview, nhà rất là mắc tiền.
Yeah.
500 ngàn trở lên. Hồi đó ống cống hay bị cách đây cỡ 3-40 năm, nếu thính giả nào mới về Houston thì không biết, tại bây giờ thành phố sửa là tốt rồi, nhưng mà ống cống thì không có đủ để cho nước chảy đi.
Yeah.
Thì mỗi lần mưa đó thì nó lụt.
Yeah.
Mà nó lụt nước vô nhà.
Yeah, đúng rồi.
Thì có những người xây nhà về sau này, người ta nói ok, tôi bị lụt rồi, giờ bảo hiểm đền tiền, giờ tôi xây nhà lại.
Yeah.
Thì người ta đổ đất người ta cao lên.
À.
Cao hơn tất cả những người hàng xóm.
Yeah.
Người ta nghĩ đó đất tôi cũng làm gì làm.
Đúng rồi.
Mà.
Yeah.
Thì khi mưa đó, thì nước nó chảy qua hai bên, chảy đằng trước, chảy đằng sau, chảy ra đường thì không sao, chảy đằng sau cũng sao, nhưng mà chảy ra hai bên.
Yeah.
Thì lụt nhà người hàng xóm.
Yeah.
Những người nhà mà không làm nhà cao lại thưa những người nhà kia.
Yeah.
Thì cái ông nhà, những người mà chủ nhà mà cái nhà mà cao đó thì nói, ê, đất của tôi muốn xây sao xây.
À.
Nhưng mà quên là cái city code không có cho như vậy.
Yeah.
Và bây giờ nó có ba cái loại luật. Một là Homeowners Association.
Yeah, HOA đó.
Yeah, HOA. Họ không cho cái đó.
Yeah.
Không ảnh hưởng những người hàng xóm nếu mình làm những gì lợi của mình. Thứ nhất, thí dụ, tôi trồng mấy cây ăn trái, mà cây trái, cái này là đơn giản nhất đi. Cứ rụng lên nhà hàng xóm hoài, nhưng mà cây này kéo tôi. Rụng lên nhà hàng xóm, rớt lên xe người ta, móc xe người ta hoài. Cái đó có ảnh hưởng nhà hàng xóm không?
Có.
Thưa được không?
À, HOA chị.
Dạ, đó thì được. Cái thứ nhì, City Code bây giờ không có cho xây cao hơn cái elevation để cho lục những người hàng xóm mình.
Đúng rồi.
Đó là cái thứ nhì.
Yeah.
Cái thứ ba là Civil. Civil đó anh em biết đó rồi. Mình không có thể làm những cái gì mà ảnh hưởng một người khác mà lỗ cho người ta, dù cái đó là chuyện của mình.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì những cái thí dụ như là tôi trồng cái cây trên đất của tôi đâu như lý gì không đâu. Cái rễ từ từ lan qua bên kia làm hư foundation của nhà người ta.
Hồi ngày xưa mà David nhớ học cái bài học á là cái anh này ảnh mua vô rồi ảnh dựng cái tường lên thiệt là cao. Thì cái anh kế bên ảnh không thấy được cái biển. Ảnh thưa đất của tôi mà, tôi có quyền xây, tôi xây, nhưng mà đâu có được.
Đúng rồi. À, dù đây là một cái thành phố ngoài nước mà rất nhiều tự do, nhưng khi mà ảnh hưởng tới một cái quyền lợi của người hàng xóm, trong cái case chị mới nói đó là sẽ làm lụt nhà chị. Nếu mà trồng cây ngăn chặn nước không có chảy ra ngoài được thì sẽ làm hư foundation của chị.
Và muỗi.
Và bị muỗi. Và chị nói là người ta trồng cây rồi người ta để đất ở đó nữa, có những cái nguy hiểm khác mà mình chưa biết được.
Dạ, và con của mình đi ra ngoài chơi không được.
Dạ, yeah. Thì như vậy đó thì chị có quyền liên lạc nhất đầu tiên là HOA, Homeowners Association.
Đồng ý.
Dạ. Yeah. Yeah. Yêu cầu họ can thiệp, họ sẽ can thiệp. Và thường thường trong cái deed restriction có phần đó, nhất là yeah. Townhome nó gắt lắm.
Dạ, yeah. Đúng rồi.
Nếu mà họ giải quyết không được, chị mướn luật sư. Đó. Tham nghĩ sẽ giải quyết được chuyện này.
Dạ.
Yeah. Ok chị.
Anh nói em là hỏi đó, mình hỏi nói về bên cái khu vực đó hả?
Dạ, yeah. Yeah. HOA á.
Chị đóng mỗi tháng bao nhiêu đó?
Em hiểu. Tại vì họ còn build thêm phòng, rồi đổ hết xi măng, everything đằng sau, cho nên họ nói là đất nhà họ có quyền. Còn mà chồng em, tại vì Việt Nam với nhau, thì chồng em nói là làm ơn có thể bứng cái cây đó lên được không? Tại vì nhìn tường của em cũng bị đã thanh ngấm rồi, nó có cái con này con kia rồi. Nhưng yeah. mà họ nói giống như họ khó chịu ở đất, ông nói mắc cười, đất nhà tôi có quyền, tôi muốn làm gì tôi làm. Thì em thì không có bằng tiếng Anh, thì em nói là bây giờ trước mắt là anh cứ hỏi cái khu vực đi, để cho người ta tới người ta check coi có đúng là như vậy. Mà chồng em nói là luật đó, là mỗi căn nhà phải cách nhau như thế nào để có đường nước nó đi thoát ra. Thì em nói em hiểu như vậy, nhưng mà bây giờ người ta cùn, người ta nói là đất người ta có quyền, cho nên thì mình không có làm gì được. Mà không muốn làm mất lòng nhau cho nên cũng ngại.
Dạ vâng, dạ. Luật sư David Vương khuyên thế nào?
Mình,
bước đầu tiên.
Mình gửi thơ cho HOA đi. Kêu HOA xuống.
Yeah. Yeah. Thì Homeowners Association đó, trách nhiệm của họ là phải quản trị chung quanh như vậy. Là nếu mà họ không làm gì hết đó, ngày hôm nay ông này xây cái này, ngày mai chị phải xây một cái khác, rồi từ từ nước nó chảy, nó lục nguyên khu đó. thì thành phố xuống nó đóng cửa nguyên cái subdivision này luôn, tại vì gây ra cái lục cho mọi người. Tại vì mỗi thính giả không biết, nhưng mà mình nhiều khi đó có thể thính giả có nhiều người mà về sau này mình có liên lạc với những khu vực mình biết là những khu mà về sau này mới xây đó, họ chỉ trong một cái miếng đất bao nhiêu cỏ, họ chỉ cho đổ bao nhiêu xi măng thôi.
Yeah.
Tại nhiều xi măng quá, nước mưa không có chỗ đâu để chảy hết.
Yeah.
Sẽ bị lục.
Sợ cái ông ấy bờ kế bên ổng không xin cái giấy của HOA nữa trước khi ông xây cái đó lên nữa anh Thông.
Dạ, thì cái đó nguy hiểm cho ổng thôi.
Ổng phải tháo xuống ạ.
Dạ, nhiều khi những cái chuyện gì mình không biết nó lại gây nguy hiểm cho mình. Thí dụ như bây giờ ông đó không biết ổng bỏ ra bao nhiêu tiền ổng xây lên một cái phòng khác. Homeowners Association họ tới nó đập ra đi.
Dạ.
Ổng tốn bao nhiêu tiền, bây giờ tốn tiền đập ra nữa.
Dạ.
Mà nếu không đập ra đó thì họ thưa, thì ổng sẽ tốn kém nhiều hơn mà trước sau cũng phải bị đập ra.
Dạ.
Thì nếu mà ông đó, ông chị nên khuyên ổng, có thể không được nhưng mà chị nên khuyên ổng là ông cẩn thận về mấy chuyện này, tại chuyện nó lớn ra đó cũng phiền trọng lắm á.
Đúng rồi.
Dạ. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 7136648002, giờ thứ mời thứ nhận về cái tiếp cho xin tên hello.
Dạ em tên là Nguyên, em xin chào hai luật sư.
Dạ.
Mừng quá, gọi được mừng quá. Em có một cái câu hỏi này nhờ hai luật sư tư vấn giùm em.
Dạ.
Cách đây nói chung là tuần sau hai luật sư thì em sẽ có một cái hẹn để ra tòa vì em bị police họ stop là mình chạy Obama luật sư.
Dạ.
Nhưng mà thế này, cái ngày hôm đó là cái ngày sáng thứ bảy, mới 8 giờ sáng thôi, em chạy đến một cái đoạn đường 59 á, là cái limit của nó là 60 mile. Nhưng mà em chắc chắn rằng là em chạy có 64 hoặc 65 mile thôi. Nhưng mà em không hiểu gì lý do gì thì cái người police họ mới stop em lại, họ nói rằng là mày chạy 70 mile trên cái đoạn đường quy định là 60 mile.
Yeah.
Nhưng mà em biết rằng là em đúng.
Yeah.
Theo sư bây giờ thì trong cái tuần sau khi mà mình ra tòa sư thì mình nên làm gì, mình nên nói thế nào để mà mình chứng minh rằng là hôm đó mình chạy có 64 mile.
Yeah.
Anh bị ticket ở đâu vậy, anh ở thành phố nào vậy?
Dạ ở 59 ở khu tên mình anh, 59.
59 mà giờ khu nào, ngay chỗ đường nào?
Dạ gần downtown.
Gần downtown là coi như thành phố Houston đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Yeah. Ok, luật sư David.
Well, cái điều thứ nhất á, David khuyên á, là anh chạy lên trên 59 với một người bạn, một chiếc xe khác. Thì hỏi ảnh á, bây giờ tôi đi 50, anh đi 50, tôi đi 60, tôi đi 60. Nghĩa là coi thử coi cái độ của hai anh em có bằng nhau không.
Để làm gì?
Để nói với tòa là cái máy đo cái độ của mình nó đúng. Và mình cần cái anh bạn mình có mặt bữa đó nữa. Rồi thứ nhất là tại vì bây giờ mình nói mình đi 64, ông cảnh sát ông nói đi 70. Mà chỉ có cái cách là hai người bạn chạy với nhau. Nếu mà mình 50, ổng 50, nếu mình 60, ổng 60, mình 70, ổng 70 á, là chừng nữa mình sẽ chứng minh đó là mình lái 64.
Ok.
Thì thứ hai, cái luật mà chạy nhanh á, nó không có phải là 60 rồi mình chạy 61 là mình chạy nhanh. Nó gọi là reasonable prudent person. Tại nhiều lúc cái đường nó chặt lắc, chứ chặt hết rồi. Không lẽ mình chạy 60 máu, mình chạy 60 máu mình đụng người ta sao?
Yeah.
Phải không? Thì hoặc là không có ai hết, như là cái đường không có ai hết, bây giờ mình chạy 65, 70 đâu có bị thương tích ai đâu. Tại vì cái tiếng Mỹ nó gọi là reasonable prudent person would drive it. Reasonable nghĩa là có nghe có lý không á, lái có lý không. Dạ. Yeah. Chứ không phải là mình chạy nhanh á là mình ấy. Dĩ nhiên á, mình chạy mình cái mau 60 mình chạy 80, 100 là cái đó là không có reasonable.
Yeah, không có lý, mà trong cái câu có lý đó, trong cái định nghĩa đó là có an toàn hay không.
Dạ. Yeah.
Có an toàn mà có lý không.
Dạ. Yeah. Yeah. Ví dụ như bây giờ mình muốn cái tốc độ nó 50, nó 60 đi. Chứ anh kia ảnh chạy 55, bây giờ mình muốn qua mặt. Mình qua mặt thì mình phải chạy 70.
Ok, bây giờ mình trả lời về lý thuyết đó. Nhưng mà thực tế ra, tuần tới anh ra tòa thì anh phải làm cái gì? Anh mang người bạn ra, bên kia có luật sư. Luật sư bên kia là luật sư của thành phố.
Yeah.
Mình không có luật sư. Thực tế chuyện gì sẽ xảy ra?
Mình ngồi mình cãi.
Mình cãi mình luôn.
Mình cãi luôn. Nếu mà anh không có luật sư.
Cơ hội thắng.
Cáo.
Lý do?
Reasonable prudent person. Thì 8 giờ sáng. 8 giờ sáng, Saturday. Đông không? Anh nghĩ 8 giờ sáng thứ 7 đông. Em nghĩ không đông đâu. Nếu mà 8 giờ sáng mà thứ 6 hoặc là thứ 6 bắt đầu chậm là ít ít khách, ít người rồi. Nhưng mà từ thứ hai đến thứ năm á, mà 8 giờ sáng mà anh chạy 6 mấy 70 là hơi đụng ạ, hơi nguy hiểm. Nhưng mà thứ 7 em nghĩ ok.
Thì nếu mà anh ra tòa đó, anh cũng có cơ hội cãi. Thắng hay thua thì khó ai nói. Chỉ từ quyết định là người tòa hay bộ thẩm đoàn. Tùy theo anh đã xin bộ thẩm đoàn rồi thì xin có xử trước mặt bộ thẩm đoàn thì bữa đó sẽ có. Còn nếu mà không thì sẽ xử trước mặt tòa. Bên kia có luật sư, có người cảnh sát, có thể mang cái máy ra, có thể mang những cái bằng chứng ra. Bên mình cũng có phải ngang ngang như vậy, mình dễ cãi hơn.
Cái kẹt của anh khuyên là anh không có luật sư.
Yeah.
Sự thật ra chứ mình ra sân khấu mình đánh, có luật sư nó giúp nhiều lắm.
Yeah.
Tại vì những lời nói mình muốn nói mà tòa không cho phép, nghĩa là mình dùng những cái chữ thi xê, hoặc là mình muốn đưa bằng chứng vô nhưng mà mình không có biết cách đưa bằng chứng vô thì tòa không có nhận được.
Yeah.
Thì anh Nguyên em khuyên là anh nên có luật sư. Nhưng mà nếu mà anh không có luật sư, ok, chơi luôn.
Okay. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.